ngồi thiền quý vị bộ tâm, mượn cái đó phương tiện thôi. Thì giờ quý vị ngồi, ngồi nếu quý vị thở ra, quý vị điều tâm, điều hơi thở, điều một cái relax á, cho nó tâm nó trở lại bình thường. Mà muốn quý vị đầu tiên á, quý vị bạn bác tôi chỉ cho các phương pháp tu chơi, tu tịnh độ cũng được mà tu thiền cũng được, cái đó phương pháp cơ bản qua lại với nhau. Rồi thôi giờ quý vị, bây giờ quý vị mình bằng cách là quý vị vô ngồi, quý vị đầu tiên quý vị phi relax, tức là thở nhả bắp thịt ra hết bình nặng. Bởi vì đương làm này kia nó đương suy nghĩ nhiều, nó căng thẳng thần kinh lắm. Rồi quý vị vô ngồi là quý vị chồng con ngủ hết rồi, quý vị hay là quý vị ở con là ngủ hết, quý vị vô bằng Phật, mượn bằng Phật để làm đối tượng để quán chiếu là bằng cái tu. Thì quý vị ngồi bằng Phật là quý vị điều điển được, cứ ngồi thiền gì hết á, là vô nó ngồi relax thở, nhả hết bắp thịt ra, relax trở lại. Nghĩa là quý vị thở hơi dài thì bắp thịt nó nhả ra, là quý vị thoải mái bắt đầu vô ngồi. Mà khi mà vô ngồi á, quý vị ngồi coi mấy phút theo dõi hơi thở, thở ra rồi mình biết là thở vô mà mình không có nhớ, thở ra thở vô mà 3-4 cái thở ra vô là bắt đầu nhớ bậy, là quý vị phải ngưng liền. Quý vị ép nó càng nguy hiểm, ta gọi là xả. À, mày muốn nhớ ta cho mày nhớ 3 phút thôi nha, thì nó không nhớ, không nhớ tao làm tiếp hết 1 tiếng đồng hồ, hết nửa tiếng đồng hồ ngủ, nghĩa là quý vị từ bớt mà qua bữa sau lâu hơn chút. Nhưng mà cái đó khó đếm, quý vị làm cái kiểu này. Quý vị niệm Phật vô bằng Phật xả vậy, xong rồi quý vị Nam Mô A Di Đà Phật nhớ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nhớ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nhớ vợ chồng bên lộn rồi bấm đây nào, đừng nhớ thôi, mày muốn nhớ nhớ đi, ta nghĩ ra hộp nó không nhớ, mà ép nó hung chừng nào nó nhớ hung chừng này, có phải vậy không? À, để tôi được 3 hộp. Nhưng mà ráng đừng có ham tu, tham tu là nguy hiểm. Cứ 3 hộp gì quý vị làm hết 3 hộp, hết 1 chuỗi quý vị ngủ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 3 hộp ngất liền. Dầu cho muốn ráng 4 hộp cũng được, nhưng mà đừng làm, bởi vì mình làm tạnh thành cái thói quen. Rồi 3 hộp kia hết 1 chuỗi ngủ, nghĩa là quý vị thành công trong 3 hộp một. Và bữa sau á, quý vị phải ráng lên 4 hộp, chứ cứ 3 hộp làm hoài thì như vậy là không được. Có khi thụt lùi 2 hộp không được. 4 hộp bữa sau phải làm 4 hộp nha, 4 hộp hết 1, 4 hộp ngưng 3 phút, 4 hộp ngưng 3 phút, 4 hộp hết 1 chuỗi đi ngủ. Qua bữa sau nữa 5 hộp, cứ 3 bữa sau nữa 6 hộp, cứ làm lần lên hết. Cái gì niệm chuỗi này mà hết mà thử đi thử lại thì nhất tâm không nhớ bài, đó là skill thứ nhất. Bây giờ chỉ kêu rồi, tự nhiên mình điều khiển được rồi, thì giai đoạn thứ hai quý vị bỏ sâu chuỗi, quý vị dặn cái đồng hồ một tiếng tôi ngồi thở ra hãy vô vậy đó, đừng suy nghĩ, bắt ý thức được suy nghĩ thứ hai rồi nó reo, rồi quý vị thở ra, quý vị thành công đợt hai hả. Qua đợt thứ ba quý vị dặn cái máy, dặn cái gì âm nhạc, đừng dặn ngay giặc rác. em dịu nó hát đánh dịu thì kệ nó, nhưng mà nó vô lỗ tai mình không nghe, mình vô ăn chiều mượn cái động để trắc nghiệm cái tịnh mình. Mà khi mà giờ dậy thì quý vị rửa skill rồi, nghĩa là nó hát thì kệ mà quý vị không nghe, quý vị vẫn nhớ mà tập trung đó, như là quý vị điều được cái tâm quý vị rồi, ý thức quý vị điều rất tâm quý vị rồi. Thì bây giờ quý vị ra cái shopping á, quý vị thử, nhưng mình nói nhỏ nhỏ chứ đừng làm ta nói mình điên rồi nó chở vô nhà thương. Đấy, người ta nói sùm bát nhà tôi nè, tôi điều tâm tôi không nghe, tôi không gì hết, tôi thử cái tâm tôi thôi ra. Chừng đó quý vị đấy, chừng đó ta nói là trà đình tự điểm là đạo tràng, quý vị muốn đi đâu đi thôi. Skill lái xe cũng như lái xe giỏi. Quý vị lái xe giỏi rồi quý vị muốn biểu diễn sao gì vậy? Đó là cái giai đoạn skill đó. Từ đó giai đoạn đó thì quý vị không cần dùng cái gì thở, điều thân, điều tức, điều tâm nữa, để đi quý vị quan. Một phương pháp thứ hai mà các thầy họ thường làm á, họ không làm kiểu đó. Họ tụng kinh Lăng Nghiêm, mà tụng kinh Lăng Nghiêm mà phân tâm là người tụng cũng được, có phải không? Phải không? Phân tâm là tụng cũng được à? Bắt buộc cái tâm mình buộc vô đó, mà họ mà tụng, họ tụng thật kinh, mà tụng Lăng Nghiêm tụng khó, tụng chắc nghiệm chắc lưỡi đó, mà họ tụng được như vậy đó là họ skill. Mà khi mà bỏ hết thật kinh như vậy đó, họ điều cái tâm họ điều dễ dàng, họ chung vô quán liền, họ không cần phải quán nữa, họ không cần thì thở vô thở ra gì nữa. Cho nên tụng kinh Lăng Nghiêm là cái tụng để buộc cái tâm. Còn tụng Di Đà đó, quý vị tụng thì kiểu văn nghệ tiệm phong quá là không có gì hết. Đệ tử chung đảng hát mà cái đó là làm cho enjoy cho cái thời relax không à, để đồng sao điều được. Tụng là hành trì chứ không phải tụng theo kiểu gì ra. Thì bây giờ đây quý vị làm giai đoạn đó, nhưng mà khi mà nó tóm lại quý vị giỏi rồi thì giai đoạn quán. Giai đoạn quán á thì có thể quý vị tập sư quán cũng được, bằng cách có hai cách quán: ngoại quán và nội quán. Ngoại quán là sao? Thì có nhiều hồi xưa các thầy thì họ tu bằng cách công án. Đưa đề tài, hồi xưa Phật nói: con chó có tâm Phật không? Ông quán đi. Ông gì không? Ông quán. Ông quán sao ông biết? Ông lại ông trình Phật: Phật hẳn ngồi chưa? Ông nói dạ, con Phật bạc lại đi về quán tiếp. Cái ông bữa đó ông quán sao ông tức quá, ông về ông quán. Ông quán thì sao ông ngộ rồi, ông vô tâm Phật, vô Phật, ngồi Phật hỏi ngộ chưa, ông thèm trả lời, chắp tay xuống đích đi vô cái Phật hỏi sao ngộ chưa mà không nói gì hết vậy, mới vừa mở miệng nói ông xô Phật te, vậy mà Phật thọ cái ông ngộ. À, các anh chị, cái ngộ là tâm viên tâm với nhau. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái đó thường thường ta gọi là công án. Ta đưa một cái đề tài công án để cho họ quán. Đề tài hết đề tài này, đề tài thấp đến đề tài cao đến đề cà cao, mà bằng cách là vô trụ, đừng chấp. Đó là công án để luyện cái trí tuệ của mình. À, thiền là như vậy. Thiền như vậy đó là ngoại quán. Ngoại quán này là công án. Hoặc là quý vị đầu tiên quán, thí dụ như quán ở ngoại quán nữa, mà sống gia đình quý vị nên quán bằng cái nghe tiếng lòng chứ đừng nghe tiếng nói. Cái đó biết chưa? Bởi vì mục đích là mình giáo dục con vợ chồng như vậy, sống chung nhau. Mình biết bà vợ mình làm sai, bà cũng biết sai, nhưng bà không chịu nhận. Nói bà cãi à? Nhưng mà phải quán chiếu rằng bà ngộ chưa cả. Nếu bà ngộ thì đừng có nói để cho bà sửa. Bà cái đừng bà ưa tự ái lắm, mà cái để mục đích là sửa chứ đâu phải để ăn thua lời nói. Như vậy nghe tiếng lòng người ta để hiểu người ta chứ đừng nghe tiếng nói người ta. Nghe bìa trong người ta chứ đừng nghe tiếng nói người ta. Hồi xưa tôi là giáo sư đi dạy mấy Phật tử, tôi đệ tử: thầy thầy quê thầy đâu thầy? Này dưới kia nè. Bây giờ tôi dẫn cho chị về quê thăm thầy. Học trò mà, mấy đứa học trò đệ tử rồi kia, dẫn đi. Mới gì về tới quê gặp cái bà già móm sọn à, già hơn đà hữu này nữa. Bà ông gặp tôi nên thấy Phật tử đông á, à về thăm kêu bà lại: bà ác tăng. Dạ thưa ác tăng. Khi đệ tử tôi cười, kêu ác tăng mà sao không cười. Trời, kêu anh nhờ thử ác tăng. Khi tôi cười, cái tôi quán liền: bà này bà ngạo mình hay là bà thiệt tâm? Nhưng mà tôi biết là bà không phải ngạo, bà thành tâm. Nhưng mà tại vì bà không biết, hãy giấu bà không biết. Khi mà tôi mới giỡn, tôi nói: à thôi, bà cụ thắc mắc gì nói ác tăng chạy giải thích cho. Đệ tử tôi cười cái răng thôi. Mà nếu mà mình chấp cái đó là mình bậy, bị ta không biết. Rồi tôi kia nói xong giải thích lỗi niệm Phật chứ không gì hết. Bà hỏi sao tôi còn niệm hoàn vạn được nhờ ác tăng chỉ. Rồi tôi nói: ủa bà cụ coi Nguyệt Kiểu đi tu phải không? Bị coi phim Nguyệt Kiểu đi tu á, bị Nguyệt Kiểu bị mấy ông thầy tu dê bị gọi là mấy Nguyệt Kiểu á chửi là mấy ông thầy ác tăng. Rồi bà coi, dạ, dạ con coi đó. Hỏi bà cụ, ác tăng bà giảng gì không? Ông thầy tu. Bà hiểu gì đó. Đó, tôi mới giải thích. Bà sao hối liền? Tôi nói không, nó chơi thôi. Tôi không có sao hối, tại vì bà không có hiểu đâu, không có sao đâu. Cho bà sợ luôn. Thì mình biết rằng